Chủ tịch Tập Cận Bình nhắc lại đại cục khi tiếp Chủ tịch Quốc hội Việt Nam. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kêu gọi Trung Quốc và Việt Nam nhìn vào đại cục và đưa quan hệ hữu nghị giữa hai nước lên tầm cao mới. Trong khi Việt Nam nói Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã có những cuộc trao đổi thẳng thắn ở Bắc Kinh theo truyền thông nhà nước ở cả hai nước. Bà Ngân trở về Hà Nội vào tối thứ Sáu sau khi dẫn đầu một đoàn đại biểu cấp cao của Việt Nam sang thăm chính thức Trung Quốc, nơi bà hội đàm với các nhà lãnh đạo chính trị cao cấp bao gồm ông Tập và cũng ghé thăm thành phố Nam Kinh ở miền Nam. Chuyến thăm được truyền thông nhà nước Việt Nam mô tả là kết thúc tốt đẹp. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa hai nước cộng sản anh em đang chứng kiến những thách thức mới vào lúc cuộc chiến tranh thương mại mà Mỹ đang tiến hành nhắm vào Trung Quốc đe dọa lan sang Việt Nam, với những cảnh báo gần đây của Tổng thống Donald Trump. Trong khi đó, tranh chấp Biển Đông tiếp tục là vấn đề gây xích mích và thái độ bài Trung Quốc ngày càng sâu sắc ở Việt Nam. Chuyến thăm cũng mang đậm tính biểu tượng khi Việt Nam và Trung Quốc sẽ kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm sau, gợi nhớ tới lịch sử đầy phức tạp giữa hai nước đồng minh ý thức hệ. Tại Bắc Kinh, ông Tập ca ngợi mối quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước, nhưng cũng nhắc nhở về những liên kết từ lâu nay mà ông nói sẽ giúp định hình mối quan hệ trong tương lai. Ông Tập kêu gọi hai nước trung thành với những khát vọng nguyên thủy của mình, nhìn vào đại cục, thăng tiến tình hữu nghị và tăng cường sự hợp tác nhằm nâng cao quan hệ giữa hai nước lên một tầm cao mới so với điểm khởi đầu, Tân Hoa Xã tường trình. Trong chuyến thăm chính thức Việt Nam hồi năm 2015, ông Tập cũng từng sử dụng từ đại cục để nhắc nhở về việc giữ gìn mối quan hệ giữa hai nước khi đối diện với những bất đồng và tranh chấp. Bản tin của Thông tấn xã nhà nước Trung Quốc cũng cho biết bà Ngân ca ngợi Trung Quốc bằng cách nói rằng phía Việt Nam sẽ không bao giờ quên sự ủng hộ và trợ giúp quý giá mà các đồng chí Trung Quốc đã cung cấp trong quá khứ và hiện tại. Truyền thông chính thống của Việt Nam dường như không đề cập đến điều này, nhưng nhấn mạnh vào cuộc trao đổi diễn ra thẳng thắn và nêu bật sự thân thiết giữa các nhà lãnh đạo. Sự đón tiếp trọng thị, những cái bắt tay thật chặt, những trao đổi thẳng thắn, chân thành trong các cuộc hội kiến, hội đàm và dư âm động lại sau chuyến thăm của bà Ngân, đài VOV mô tả. Nhưng những tường thuật chính thức cũng hé lộ những vấn đề đang đề ra thách thức cho mối quan hệ giữa hai nước, từ kinh tế cho tới nhận thức của người dân. Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Nguyễn Văn Giàu được dẫn lời nói bà Ngân đã bày tỏ quan ngại về tình trạng mất cân bằng thương mại giữa hai nước và yêu cầu Trung Quốc điều chỉnh. Đáp lại, ông Tập nói điều này hoàn toàn không phải là mong muốn của các nhà lãnh đạo Trung Quốc và việc khắc phục đòi hỏi phải tập trung thay đổi cơ cấu kinh tế, theo Thông tấn xã Việt Nam. Về tranh chấp Biển Đông, hai nhà lãnh đạo được nói là cam kết sẽ tiếp tục thực hiện, tuân thủ nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai đảng, hai nước, kiên trì giải quyết vấn đề trên biển bằng biện pháp hòa bình phù hợp với luật pháp quốc tế, tăng cường trao đổi các biện pháp nhằm thúc đẩy những điểm đồng và kiềm chế, kiểm soát điểm còn bất đồng vì đại cục của hai nước, theo báo Đại biểu Nhân dân trực thuộc Văn phòng Quốc hội. Các bản tin cũng cho biết thêm ông Tập đã nói rằng hai bên cần tuyên truyền tích cực về truyền thống láng giềng hữu nghị nhằm tạo sự đồng thuận và sự ủng hộ rộng rãi của nhân dân hai nước để cùng nhau phát triển quan hệ láng giềng hữu nghị. Một báo cáo của Tổng cục Thống kê Việt Nam công bố vào cuối tháng 5 cho thấy Trung Quốc là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch đạt 29,6 tỷ đô la, tăng 18,9% so với cùng kỳ năm trước, cùng với các mặt hàng điện tử, máy tính và linh kiện tăng tới 82,8%. Một số mặt hàng này sau đó lại được xuất khẩu sang Mỹ dưới mác Made in Việt Nam để tránh thuế quan áp lên Trung Quốc, theo phân tích dữ liệu hải quan của báo The Wall Street Journal. Tổng thống Donald Trump cuối tháng 6 đưa ra những chỉ trích gay gắt nhắm vào Việt Nam, cáo buộc Hà Nội là kẻ lợi dụng tồi tệ nhất trong tất cả các nước về vấn đề thương mại và cho biết đang thảo luận về thuế quan. Việt Nam đáp lại bằng cách nói rằng họ chủ trương thúc đẩy giao thương giữa hai nước theo hướng tự do công bằng trên cơ sở đôi bên cùng có lợi và đang triển khai nhiều biện pháp kiểm soát chống gian lận thương mại.
Lực lượng tuần duyên Đài Loan đã bắt giữ 14 người Việt Nam trên một chiếc thuyền đánh cá của Đài Loan vì tìm cách nhập cảnh bất hợp pháp ở ngoài khơi bờ biển Đài Nam, thành phố nằm ở Tây Nam, rạng sáng ngày 13 tháng 7. Trang Taiwan News hôm 14 tháng 7 dẫn nguồn tin từ Thông tấn xã Trung ương Đài Loan đưa tin. Cơ quan tuần duyên Đài Loan hôm 14 tháng 7 ra thông cáo cho biết 14 người này không có giấy tờ hợp lệ. Theo trang Focus Taiwan, Tin cho hay chiếc thuyền đánh cá chở 14 người quốc tịch Việt Nam bị chặn sau khi có tin báo rằng một tổ chức buôn người đã lên kế hoạch đưa lậu các công dân Việt Nam từ Trung Quốc đến Đài Loan. Cơ quan tuần duyên Đài Loan cho biết trong một tuyên bố. Theo cơ quan này, nhóm người Việt bao gồm 8 nam và 6 nữ được đưa vào Đài Loan để làm việc. Họ hiện đang bị giam giữ để thẩm vấn và sẽ được chuyển đến một đơn vị thuộc Cơ quan Di trú Quốc gia Đài Loan để bị trục xuất. Những vụ đưa người Việt nhập lậu trái phép như thế này không phải là hiếm. Vào ngày 13 tháng 6, chính quyền Đài Loan đã bắt giữ 19 người Việt Nam không có giấy tờ hợp lệ trên quần đảo Matsu, trên biển Hoa Đông và hiện thuộc quyền quản lý của Đài Loan. Vào tháng 1 năm 2017, 40 người Việt Nam không có giấy tờ đã bị chặn trên một chiếc thuyền đánh cá ngoài khơi mũi Sandiao Cape ở phía bắc Đài Loan. Các cuộc điều tra cho biết người Việt sẵn sàng trả tới 7.000 đô la Mỹ để có thể tới Đài Loan làm việc bất hợp pháp.
Cảnh sát giao thông Việt Nam lần đầu tiên áp dụng camera đeo trên người khi tuần tra các quốc lộ và đường cao tốc trên cả nước, bắt đầu từ ngày 15 tháng 7, báo chí trong nước cho hay. Dư luận trên mạng xã hội cho rằng biện pháp này mang tính hình thức và không giúp giảm nạn mãi lộ vốn là tai tiếng gắn với cảnh sát giao thông hàng chục năm nay. Theo tường thuật của VN Express, Dinh.vn và báo Tuổi Trẻ, đợt ra quân kéo dài một tháng lần này của cảnh sát giao thông là để tổng kiểm tra phương tiện, trong đó tập trung xử lý tài xế vi phạm nồng độ cồn, ma túy. Mỗi tổ cảnh sát tuần tra trên cao tốc được trang bị 4 camera gắn trên ngực để ghi lại toàn bộ quá trình làm nhiệm vụ, các báo cho biết. Một đại diện của Cục Cảnh sát Giao thông được báo Tuổi Trẻ dẫn lời nói rằng việc lực lượng chức năng sử dụng camera chuyên dụng, giám sát toàn bộ quá trình thi hành công vụ là nhằm tăng cường minh bạch, ngăn chặn các hành vi cản trở chống đối người thi hành công vụ. Thông tin từ phía cảnh sát cho biết thêm là các camera này có khả năng ghi hình liên tục trong 8 giờ. Trong diễn đàn ô tô cộng trên nền tảng Facebook có gần 800.000 thành viên, việc cảnh sát giao thông nay mang trên người camera như ở nhiều nước khác đang thu hút sự chú ý đáng kể. Một thành viên diễn đàn đăng bài viết ngắn có nội dung anh em hết xin xỏ nhé, các anh cảnh sát cũng nhịn luôn. Cùng hai ảnh chụp màn hình bản tin của Dinh.vn nhận được hơn 1.300 phản ứng yêu thích và hơn 500 lời bình luận. Từ xin xỏ, hàm ý nói đến một thực trạng lâu nay ở Việt Nam là khi người lái xe vi phạm luật và bị cảnh sát giao thông dừng xe, người vi phạm thường tìm cách xin xỏ để chỉ phải hối lộ cho cảnh sát giao thông số tiền bằng khoảng một nửa mức phạt chính thức, hay còn gọi là cưa đôi 50-50. Trên các tuyến quốc lộ, các lái xe tải, xe khách hay phải hối lộ nhất vì họ thường chở quá tải, quá số người hoặc chạy quá tốc độ để đạt lợi nhuận. Báo chí trong nước nhiều lần đăng những phóng sự dài kèm ảnh và video clip về nạn cảnh sát giao thông mãi lộ ở các tỉnh thành khác nhau. Một bài trả lời ý kiến cử tri hồi tháng 11 năm 2017 trên cổng điện tử của Bộ Công an cũng phần nào thừa nhận tình hình nêu trên. Bộ nói khi phát hiện chiến sĩ cán bộ cảnh sát giao thông vi phạm tiêu cực, Bộ đã xử lý nghiêm khắc, kể cả xử lý trách nhiệm liên đới tới lãnh đạo chỉ huy ở những đơn vị có cán bộ chiến sĩ sai phạm. Năm 2019, Bộ xử lý kỷ luật 50 trường hợp, trong đó cách chức 3 người. Trong 6 tháng đầu năm 2010, Bộ xử lý 20 trường hợp, chủ yếu là khiển trách và cảnh cáo, vẫn cổng thông tin của Bộ Công an cho hay. Nạn mãi lộ cũng được nêu ra Quốc hội trong kỳ họp mới đây. Trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội, Bộ trưởng Công an Tô Lâm nói hồi đầu tháng 6 rằng các nhân viên công an nếu phạm tội mãi lộ bị xử lý rất nghiêm khắc như tước quân tịch, thậm chí là xử lý hình sự. Tuy nhiên, vì Bộ trưởng không cung cấp thêm thông tin về con số những người đã bị xử lý như vậy. Phần lớn trong số 500 lời bình luận trên diễn đàn ô tô cộng về chủ đề cảnh sát giao thông đeo camera trên người cho rằng việc này sẽ không thực sự làm cho cảnh sát giao thông phải ngừng ăn hối lộ. Vấn đề là họ có bật camera hay không, một thành viên viết. Thấy mồi ngon quá, tức là người vi phạm, thì tắt đi và báo cáo là hết pin là xong, một thành viên khác nêu ý kiến. Tắt camera ăn tiền cũng dễ mà, một thành viên nữa nhận định. Nhà hoạt động vì nhân quyền Vũ Quốc Ngữ nhận xét rằng việc cảnh sát giao thông lần đầu tiên mang trên người camera không phải là sự thay đổi mang tính cách mạng, và ông cũng chia sẻ mối hoài nghi của công chúng về công dụng của thiết bị mới này. Ông Ngữ nói với VOA.
Cán bộ công quyền ở Việt Nam nó có tính tham nhũng hệ thống rồi, không thể chữa bằng một cái biện pháp nó rất đơn giản như thế được. Có thể họ ghi lại đó, nhưng mà rồi là họ có thể điều chỉnh rồi là xóa hay là cái gì đó, làm nhiều biện pháp để bao che nếu như mà bị tố cáo chẳng hạn. Nó chỉ là một biện pháp và có khả năng mang lại cái độ minh bạch cao hơn, nhưng mà tôi không trông chờ nhiều lắm.
Nhiều thành viên diễn đàn ô tô cộng có chung suy nghĩ nhiều ngữ, ngoài ra họ cũng cho rằng mỗi tổ tuần tra thường nhiều hơn 4 nhân viên cảnh sát, trong khi chỉ có 4 camera, nên vẫn có kẽ hở để những nhân viên cảnh sát còn lại nhận tiền hối lộ. Trái với số đông mang tâm lý hoài nghi, một số thành viên đánh giá động thái mới của cảnh sát giao thông là theo hướng tích cực. Một người bày tỏ quan điểm trên ô tô cộng rằng một khi cảnh sát giao thông cứ nghiêm minh thẳng tay 100%, ngoại trừ những lỗi nhỏ chỉ cần nhắc nhở, còn những lỗi đáng kể cảnh sát giao thông cứ đúng quy trình lập biên bản thì người dân sẽ dần dần bỏ thói xin cho hối lộ. Ủng hộ ý kiến này, một thành viên khác bổ sung rằng người dân cứ đi đứng đàng hoàng đúng luật, trong trường hợp lỡ vi phạm luật, họ đề nghị cảnh sát giao thông viết biên bản 100%. Như vậy, toàn bộ cảnh sát giao thông sẽ không còn cơ hội để nhũng nhiễu. Khi đó, cảnh sát giao thông gắn một camera, chứ 10 camera vẫn cứ là ok.
Các công ty của Mỹ vẫn gặp những thách thức đáng kể, bao gồm cả tham nhũng khi tiến hành kinh doanh ở Việt Nam, một thị trường đang thu hút dòng vốn lớn đầu tư trực tiếp nước ngoài, tức FDI, theo một phúc trình của Hoa Kỳ. Báo cáo mới nhất của Bộ Ngoại giao Mỹ về đánh giá các môi trường đầu tư nước ngoài cho thấy, mặc dù Việt Nam tiếp tục thu hút dòng vốn FDI từ nhiều nước, nhưng những thách thức đáng kể mà các công ty Mỹ gặp phải trong các hoạt động kinh doanh của họ ở Việt Nam là sự diễn giải luật không nhất quán, việc thực thi pháp luật bất thường và các luật lệ không rõ ràng. Việt Nam thu hút 19,1 tỷ đô la vốn FDI trong năm 2018, tăng 9,1% so với năm 2017, trong khi đầu tư trực tiếp nước ngoài trên toàn cầu giảm 1/5, theo báo cáo, trong đó cung cấp thông tin cụ thể về các môi trường kinh doanh của hơn 170 nước để giúp các doanh nghiệp Mỹ cân nhắc trước khi đưa ra quyết định đầu tư. Bộ Ngoại giao Mỹ nhận định rằng các dòng vốn FDI lớn chảy vào Việt Nam một phần do các cải cách kinh tế đang diễn ra, khi Việt Nam với số dân 96 triệu người đang có một dân số trẻ và ngày càng đô thị hóa, cũng như có nền chính trị ổn định và lực lượng lao động rẻ. Tuy nhiên, theo báo cáo, vẫn còn có các thách thức đáng kể, bao gồm tham nhũng, một hệ thống cơ sở pháp lý và luật pháp yếu, việc thực thi quyền sở hữu trí tuệ kém, sự thiếu hụt lực lượng lao động có kỹ năng, các thực hành lao động hạn chế và các trở ngại đối với đầu tư cơ sở hạ tầng. Một khảo sát của các phòng thương mại Mỹ ở khu vực ASEAN được trích dẫn trong báo cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ phát hiện ra rằng hơn bất cứ quốc gia nào ở Đông Nam Á, các công ty Mỹ nhận thấy sự thiếu hụt trong thực thi luật pháp một cách công bằng ở Việt Nam, mà điều này ảnh hưởng nặng nề tới khả năng của họ trong việc kinh doanh ở Việt Nam. Nhận định về đánh giá của Bộ Ngoại giao Mỹ đối với môi trường kinh doanh ở Việt Nam, Hải Phạm, một giám đốc cao cấp của Hội đồng Kinh doanh Mỹ-ASEAN, nói với VOA rằng các luật lệ đôi khi được đề xuất và thông qua đã ngăn cản các hoạt động kinh doanh và tạo ra các rào cản thuế và phi thuế quan đối với thương mại. Transparency International xếp Việt Nam ở mức 117 trên tổng số 180 quốc gia trên bảng tổng sắp về chỉ số tham nhũng năm 2018. Việt Nam thiếu một nền tư pháp độc lập và thiếu sự chia tách quyền lực giữa các ngành của chính phủ, báo cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ viết. Ví dụ, người đứng đầu ngành tư pháp của Việt Nam đồng thời là một thành viên của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Bộ Ngoại giao Mỹ trích dẫn đánh giá của Transparency International nói rằng nguy cơ tham nhũng trong các phán quyết tòa án là đáng kể, vì gần 1/5 các hộ gia đình Việt Nam được khảo sát nói rằng họ phải hối lộ khi ra tòa, và do đó nhiều doanh nghiệp tránh xa các tòa án ở Việt Nam. Tiến sĩ kinh tế Phạm Đỗ Chí, người đã tới Việt Nam vài lần trong năm nay cùng với các công ty Mỹ để xem xét cơ hội đầu tư tại thành phố Hồ Chí Minh, hồi tháng 5 nói với VOA rằng tệ quan liêu là một trong những cản trở hàng đầu đối với các doanh nghiệp Mỹ khi xem xét đầu tư tại Việt Nam. Khảo sát chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh CPI do chính phủ Mỹ đồng tài trợ năm 2016 cho thấy khoảng 66% doanh nghiệp tại Việt Nam phải trả phí bôi trơn cho quan chức địa phương. Tuy nhiên, chuyên gia về Việt Nam của Hội đồng Kinh doanh Mỹ-ASEAN có trụ sở chính ở Washington DC, Hải Phạm, nói rằng chính phủ Việt Nam qua quá trình làm luật sẵn sàng hợp tác với tất cả các bên tham gia, bao gồm cả khối tư nhân của Mỹ, để có được một kết quả có lợi cho các bên. Theo ông Hải Phạm, trong khi các công ty có thể có những khó khăn nhất định phụ thuộc vào từng ngành kinh doanh do các bộ quản lý, thì ở cấp cao nhất, chính phủ Việt Nam lại tập trung vào việc thúc đẩy kinh doanh và thu hút FDI có chất lượng cao. Việt Nam hiện đứng thứ 69 trên 190 về môi trường kinh doanh theo báo cáo Doing Business 2019 của Ngân hàng Thế giới, có quan hệ thương mại với hơn 200 nước và có hiệp định đầu tư hai chiều với 66 quốc gia. Hiệp định thương mại hai chiều giữa Mỹ và Việt Nam ký kết năm 2001 đã biến đổi mối quan hệ thương mại giữa hai quốc gia cựu thù và thúc đẩy quá trình Việt Nam tham gia vào nền kinh tế toàn cầu nhanh chóng hơn với việc Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới WTO vào năm 2007. Kể từ khi Hiệp định Thương mại hai chiều được ký kết, thương mại song phương Mỹ-Việt tăng từ 2,9 tỷ đô la trong năm 2002 lên 54,6 tỷ đô la trong năm 2017, theo Cơ quan Thương mại Quốc tế Mỹ. Cơ quan này đánh giá rằng Việt Nam là một nước hưởng lợi chính từ mối quan hệ thương mại được cải thiện này. Hiện Việt Nam có mức thâm hụt thương mại 39,5 tỷ đô la với Mỹ vào năm 2018, tăng 3,1% so với năm 2017, theo dữ liệu của Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ. Việt Nam hiện đứng thứ 17 trong số những bạn hàng thương mại lớn nhất với Mỹ, với tổng kim ngạch thương mại hai chiều đạt 58,9 tỷ đô la vào năm ngoái. Tổng thống Mỹ Donald Trump tháng trước cáo buộc Việt Nam là nước lạm dụng thương mại với Mỹ nhiều nhất, tệ hơn cả Trung Quốc. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng sau đó nói với VOA rằng Việt Nam đang thúc đẩy nhập khẩu các mặt hàng Hoa Kỳ có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu cũng như cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Hoa Kỳ muốn hoạt động tại Việt Nam. Khảo sát 2017 của AmTrump cho thấy 54% các doanh nghiệp Mỹ đang hoạt động ở Việt Nam thấy rằng môi trường đầu tư nhìn chung sẽ được cải thiện và 72% những doanh nghiệp Mỹ tham gia khảo sát nói sẽ mở rộng kinh doanh ở Việt Nam.